Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát Thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, Thụy Sĩ, Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand. Tiếp đó là tin tức 3 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc phải đối mặt với việc bị xét xử dựa trên các chứng cứ ngụy tạo chỉ vì đức tin của mình. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc về việc những pháp lý của Đại Pháp đã giúp bản thân trở thành một người có trách nhiệm và tin cậy. Tin tức thứ nhất, danh sách các thủ phạm bức hại Pháp Luân Công đã được gửi đến chính phủ của 5 quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand. Các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand đã gửi một danh sách được biên soạn mới về những thủ phạm trong cuộc bức hại Pháp Luân Công tới các chính phủ của họ, yêu cầu chính phủ của họ từ chối cấp visa hoặc đóng băng tài sản của các cá nhân có tên trong danh sách. Trước đó, các học viên đã gửi một danh sách các thủ phạm bức hại Pháp Luân Công vào cuối tháng 9 năm 2019. Theo thông tin từ một tổ chức nhân quyền nổi tiếng có trụ sở tại Washington, D.C., trong tháng 11, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tăng cường nhân sự và ưu tiên các biện pháp trừng phạt, bao gồm cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của các công dân nước ngoài có liên quan. Một viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với các tổ chức này rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ lựa chọn áp dụng những điều khoản pháp luật phù hợp nhất và những điều luật này không chỉ nhắm vào chính bản thân những thủ phạm hành ác mà còn chế tài cả thân nhân của họ. Hơn nữa, ngay cả khi các thủ phạm hay thân nhân của họ đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ, visa của họ vẫn có thể bị thu hồi và họ sẽ bị trục xuất. Nhiều báo cáo ở Trung Quốc cho thấy Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand thường xuyên được xem là nơi trú ẩn an toàn cho các quan chức Trung Quốc tham nhũng. Điều này là do giữa Trung Quốc và các quốc gia này không có hiệp ước dẫn độ hoặc đã có nhưng chưa có hiệu lực thi hành. Bởi vậy, một khi các quan chức tham nhũng đến các quốc gia này, họ khó có thể bị dẫn độ. Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Hạ viện Hà Lan đã thông qua một đề nghị yêu cầu chính phủ Hà Lan ban hành phiên bản đạo luật Magnitsky của riêng mình, trừ phi phiên bản châu Âu của đạo luật này được thông qua vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Các quốc gia châu Âu khác cũng đang lên kế hoạch lập pháp tương tự nhằm hạn chế những vi phạm nhân quyền thông qua từ chối visa và đóng băng tài sản. Mùa hè vừa qua, các quan chức Canada và Anh đã thảo luận những vấn đề này với cơ quan Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ của Hoa Kỳ về việc thực hiện các nỗ lực chung nhằm trừng phạt những tội phạm vi phạm nhân quyền. Tin tức thứ hai, Pháp Luân Công mang tới hy vọng cho lễ meeting về nhân quyền tại Hồng Kông. Ngày 8 tháng 12 năm 2019, lễ meeting nhằm bảo vệ nhân quyền và chấm dứt bức hại đã diễn ra tại Hồng Kông, ngay trước ngày nhân quyền quốc tế lần thứ 70. Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại quảng trường Edinburgh và kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 20 năm đối với các học viên ở Trung Quốc. Các chính trị gia có ảnh hưởng đến từ Hồng Kông và Đài Loan đã phát biểu tại lễ meeting để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên đã cùng nhau luyện công vào buổi sáng. Sau đó, họ dương các bảng thông tin, căng biểu ngữ và áp phích để bắt đầu lễ meeting. Ông Giản Hồng Trương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, đã phát biểu tại lễ meeting. Ông nói rằng thế giới có thể nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua sự đàn áp của nó đối với dân chủ và tự do ở Hồng Kông. Ông phát biểu, những gì đã và đang xảy ra ở Hồng Kông thể hiện chính xác những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể gây ra trong việc chấn áp người dân của nó, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là một trong những thảm họa nhân quyền nghiêm trọng nhất trong thế kỷ này. Ông Giản kêu gọi mọi người trên thế giới tăng cường nỗ lực để giúp chấm dứt cuộc bức hại và đưa các thủ phạm ra công lý. Ông Hồ Chí Vĩ, một nhà lập pháp Hồng Kông, đã lên án sự thờ ơ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với phúc lợi của người dân nước này. Ông cũng lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã sử dụng vũ khí và quyền lực chính trị, làm tổn thương những công dân vốn tuân thủ luật pháp. Ông Hà Tuấn Nhân, Chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước của Trung Quốc nhận xét, Trung Quốc đang gây ra những thảm họa nhân quyền, trong đó bức hại tôn giáo là nghiêm trọng nhất. Ông phát biểu, từ năm 1999 đến nay, các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu tất cả các phương thức tra tấn có thể hình dung được, và họ bị mổ cướp nội tạng trong khi vẫn còn sống. Luật sư Lương Gia Kiệt, Chủ tịch Đảng Công dân, cũng phát biểu về quyền tự do tôn giáo đang bị đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc. Ông nói, chúng tôi nhìn thấy những cây thánh giá bị đốt, các nhà thờ bị phá hủy và các học viên Pháp Luân Công bị bức hại trên toàn quốc. Ông hy vọng Trung Quốc sẽ thực hiện tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc, tôn trọng Pháp Luân Công và tất cả các tín ngưỡng khác. Tin tức thứ ba, người dân Thụy Sĩ thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của các học viên. Ngày 7 tháng 12 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tiến hành nhiều hoạt động tại một khu vực mua sắm nổi tiếng ở trung tâm thành phố Geneva. Họ đã giới thiệu môn tu luyện cổ xưa và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng thu thập chữ ký để phản đối cuộc bức hại này. Sau khi ký vào bản kiến nghị, một người phụ nữ nói, chúng tôi ủng hộ các bạn phải tiếp tục làm điều này. Ngày hôm nay, nếu chúng tôi không ủng hộ những nỗ lực của các bạn chống lại cuộc bức hại ở Trung Quốc, thì có thể ngày mai, chính chúng tôi sẽ là những người bị bức hại. Một sinh viên người Trung Quốc lắng nghe khi một học viên nói về cuộc bức hại. Cô cho biết, cô đã sợ vì Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc. Người học viên nói với cô rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền để phỉ báng Pháp Luân Công. Người học viên cũng nói với cô về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn nhằm vu khống Pháp Luân Công và khơi dậy sự thù ghét đối với môn tu luyện. Người sinh viên đã kinh hoàng. Tôi chưa bao giờ nghe đến điều này. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn sợ nữa. Pháp Luân Đại Pháp hảo. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã đặt một số câu hỏi về Pháp Luân Công và nói ông muốn được học môn tu luyện. Khi biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, ông đã ngay lập tức ký tên vào bản kiến nghị để phản đối sự tàn bạo này. Tin tức thứ tư, Pháp Luân Công được chào đón trong lễ diễu hành mừng Giáng sinh tại Westchester, tiểu bang Pennsylvania. Ngày 6 tháng 12 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đến từ New York đã giúp thắp sáng màn đêm trong thời gian diễn ra lễ diễu hành mừng Giáng sinh thường niên của Westchester. Đây là năm thứ 12 họ được mời tham gia cuộc diễu hành nổi tiếng này, và họ là nhóm người châu Á duy nhất. Năm nay đánh dấu kỷ niệm lần thứ 40 của lễ diễu hành tại Westchester. Tờ USA Today viết, một trong 10 địa điểm hàng đầu được thấy sự xuất hiện của ông già Noel trong mùa lễ Giáng sinh. Được tổ chức bởi phòng thương mại Greater Westchester, cuộc diễu hành năm nay lớn hơn những năm trước, với 6.000 người tham gia và trên 40.000 khán giả tại chỗ. Mạng truyền hình QVC có trụ sở tại Westchester, đài truyền hình SIG-ABC của Philadelphia và một số phương tiện truyền thông xã hội đã phát trực tiếp sự kiện này. Dẫn đầu đội chống lưng, gồm hơn 50 học viên Pháp Luân Công trong trang phục màu vàng tươi, là một biểu ngữ được trang trí đầy màu sắc. Một số khán giả nhún nhảy và vỗ tay theo nhịp trống của đội, trong khi những người khác chụp ảnh nhóm cùng họ. Nhiều người vui vẻ nhận tờ thông tin về Pháp Luân Công. Tin tức thứ 5, tại New York, Mỹ, nhóm Pháp Luân Đại Pháp được công nhận là nhóm lớn nhất trong lễ diễu hành mừng Giáng sinh tại khu vực ba bang. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ ngoại ô New York đã được mời tham gia vào lễ diễu hành mừng Giáng sinh lần thứ 48 của phòng thương mại khu vực ba bang tại Port Jervis vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. Các học viên đã được ban tổ chức buổi lễ trao giải đặc biệt vì là nhóm lớn nhất của lễ hội thường niên năm nay. Hơn 30 nhóm vận trang phục lễ hội đã diễu hành trong 2 giờ qua Port Jervis, một thành phố cổ kính nằm giữa ba tiểu bang New York, New Jersey và Pennsylvania. Âm nhạc Giáng sinh rộn ràng, ông già Noel, những chiếc xe cổ, những đứa trẻ hạnh phúc và tuyết đã biến Port Jervis thành một xứ sở thần tiên của mùa đông. Nhóm diễu hành Pháp Luân Đại Pháp được dẫn đầu bởi đội chống lưng sống động, và tiếp theo là các học viên giữa các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp, chân, thiện nhẫn và Giáng sinh vui vẻ. Bà Audrey cùng chồng, ông George cho biết, các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người rất thân thiện, tốt bụng, và họ chào đón Pháp Luân Đại Pháp đến thành phố Port Jervis. Bà Audrey nói, nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là những giá trị phổ quát tuyệt vời. Sĩ quan cảnh sát Tekimichik cho biết, những bông hoa sen làm anh nhớ đến lễ diễu hành Pháp Luân Đại Pháp hồi tháng 8 năm nay, điều đã gây ấn tượng sâu sắc với anh. Anh nói, nguyên lý, chân, thiện, nhẫn rất tuyệt vời. Tin tức thứ 6, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand tham gia 15 lễ diễu hành mừng Giáng sinh trong mùa lễ năm nay. Cho đến thời điểm này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand đã có một mùa Giáng sinh rất bận rộn. Họ mang âm nhạc tuyệt hay và văn hóa truyền thống Trung Hoa đến các cuộc diễu hành cộng đồng mừng Giáng sinh trên khắp đất nước. Vào cuối tuần vừa qua, ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 12 năm 2019, các học viên Đại Pháp đã tham gia thêm 6 cuộc diễu hành mừng Giáng sinh, một cuộc diễu hành ở thành phố đảo Nam của Christchurch và 5 cuộc diễu hành tại đảo Bắc ở Hamilton, trong đó có 4 cuộc diễu hành ở vùng ngoại ô Auckland. Tổng cộng, họ đã được mời tham gia vào 15 cuộc diễu hành trong mùa lễ mừng Giáng sinh năm nay. Đoàn nhạc Thiên Khua, đội múa rồng và đội chống lưng đã được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt trong suốt những sự kiện này. Tại Palmerston North, một thành phố ở đảo Bắc, các học viên đã nhận được giải thưởng cho màn trình diễn của họ trong cuộc diễu hành vào hôm Chủ nhật, ngày 1 tháng 12 năm 2019. Một bức ảnh chụp đội chống lưng được đăng trên tờ Manawatu Standard, tờ báo lớn nhất trong khu vực. Đây là năm thứ 5 các học viên Pháp Luân Đại Pháp được nhận giải thưởng cho sự góp mặt của họ trong lễ diễu hành. Cô Erica Stanford, hạ nghị sĩ của Đảng Quốc gia New Zealand, và nhóm của cô đã tham gia cuộc diễu hành tại vịnh Browse, Auckland vào hôm Chủ nhật, ngày 7 tháng 12 năm 2019. Nghị sĩ Stanford nhận xét, màn trình diễn của đoàn nhạc Thiên Khua thực sự tuyệt vời và âm nhạc của họ thật xuất sắc. Bà Lynn Usmani và bà Ann Donovan tham gia vào cuộc diễu hành này để ủng hộ cho một tổ chức bảo vệ động vật. Họ từng nghe đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và đã xem các video trên mạng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của chính quyền Trung Quốc. Bà Usmani nói, sự tàn bạo ở Trung Quốc thật kinh hoàng. Anh Ben McMurdrin đã vỗ tay tán thưởng các học viên và nói những điều tuyệt vời về đoàn nhạc Thiên Khua. Anh nhận xét, tôi có thể nói rằng họ đã mang đến âm nhạc tuyệt vời và đặt rất nhiều tâm huyết. Trang phục của họ rất đẹp và giai điệu rất hoàn hảo. Tôi rất thích màn trình diễn của họ. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Ba học viên ở tỉnh Cát Lâm đối mặt với việc bị xét xử dựa trên các chứng cớ ngụy tạo. Cảnh sát thành phố Diên Biên tỉnh Cát Lâm đã ngụy tạo các bằng chứng chống lại ba học viên Pháp Luân Công nhằm nỗ lực đặt án tù cho họ. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Chu Tú Hà, 64 tuổi, bà Lý Phượng Vân, 69 tuổi và bà Ngụy Ngọc Mai, 72 tuổi, đã bị nhân viên bưu điện tố cáo với cảnh sát vì đã cố gắng gửi tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Cảnh sát đã bắt đầu theo dõi họ và 6 tháng sau, vào ngày 14 tháng 7 năm 2019, đã bắt giữ các học viên này khi họ đang dán các tấm áp phích có thông tin về Pháp Luân Công. Trong khi 5 cảnh sát đẩy bà Chu vào xe cảnh sát để bắt bà đã hô to, cảnh sát đang bắt những người tốt, và việc này đã thu hút sự chú ý của đám đông dân chúng. Một số người đã lên án sự tàn bạo của cảnh sát đối với bà. Cảm thấy khó chịu, một cảnh sát đã đánh vào phía sau đầu bà Chu, khiến bà đã bị đau đầu triền miên trong 2 tháng. Bà Chu đã tái phát bệnh tim trong xe tuần tra của cảnh sát và bất tỉnh. Cảnh sát đã cho bà Chu uống một viên thuốc không rõ nguồn gốc và tiêm một loại thuốc lạ vào cánh tay phải của bà, gây ra một vết bầm lớn. Khi đến nơi, bà Chu ướt đẫm mồ hôi. Trong cùng một ngày, cảnh sát đã lục soát nhà của cả ba học viên và tịch thu của họ các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các vật dụng cá nhân khác. Cảnh sát còn lấy đi 20.000 nhân dân tệ tiền mặt từ nhà của bà Ngụy, nhưng sau đó đã trả lại khi gia đình bà kịch liệt đòi lại. Trước khi thả các học viên vào ngày 15 tháng 7, cảnh sát đã chụp ảnh, thu thập dấu vân tay và mẫu ADN của họ. 2 tháng sau, cảnh sát đã đệ trình vụ án của các học viên lên viện kiểm sát với các bằng chứng ngụy tạo. Dao mổ mà chồng bà Chu sử dụng được coi là máy cắt giấy để làm tài liệu Pháp Luân Công. Những túi sữa mà bà Chu sử dụng được coi là túi có dây kéo để bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Trong khi cảnh sát không tìm thấy bất kỳ khoản tiền mặt nào tại nhà của bà Chu, nhưng họ lại cáo buộc rằng đã tìm thấy 6 tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ có in thông tin về Pháp Luân Công và 20.000 nhân dân tệ tiền giấy từ nhà bà Ngụy cũng bị cho là có in thông điệp về Pháp Luân Công trên đó. Ba người phụ nữ đã bị truy tố và hiện đang phải đối mặt với việc bị đưa ra xét xử. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Những pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi trở thành một người có trách nhiệm và tin cậy. Vào năm 1996,
một người bạn cùng lớp đại học đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Trước đó, tôi đã không học hành nghiêm túc vì không được nhận vào trường đại học mà mình mong muốn. Nhưng pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, chân, thiện, nhẫn đã khiến tôi thay đổi trở thành một sinh viên có trách nhiệm và sau đó trở thành một giáo viên tốt. Lần đầu tiên khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi chưa hiểu được mọi thứ trong sách. Tuy nhiên, tôi biết rằng cuốn sách này là tốt, mặc dù không thể chỉ ra chính xác lý do tại sao là tốt. Một vài ngày sau đó, tôi cùng người bạn cùng lớp nghe băng ghi âm bài giảng của sư phụ và có ấn tượng rất sâu sắc. Ngồi đó nghe sư phụ giảng là một điều thoải mái, nhẹ nhàng và yên bình nhất trong cuộc đời tôi. Lời giảng của sư phụ khiến trái tim tôi xúc động sâu sắc. Tôi đã học được những điều mà tôi không hề biết và biết được mọi thứ mà tôi chưa bao giờ biết trước đó. Ngoài ra, sư phụ cũng trả lời những câu hỏi mà tôi từng thắc mắc. Sau đó, tôi đã học 5 bài công pháp và trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên trong lớp và tôi đã học các bài giảng của sư phụ và luyện các bài công pháp cùng nhau thường xuyên. Tu luyện Pháp Luân Công giúp tôi hiểu được mối quan hệ giữa mất và được. Và nếu tôi chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, tôi có thể trở thành một người có đức hạnh cao. Tôi ngộ ra rằng mình là một sinh viên đại học thì cần phải tập trung vào học tập và học càng nhiều càng tốt. Vì vậy, tôi đã thay đổi từ một sinh viên không quan tâm với trường lớp chút nào thành một người yêu học tập và muốn làm thật tốt. Trước kỳ thi, bạn cùng lớp tôi thường đến xin giáo viên hướng dẫn của chúng tôi thu hẹp các lĩnh vực trong sách để ôn tập. Tuy nhiên, các học viên chúng tôi nhận thấy rằng nó không phải là điều trung thực nếu biết trước những gì sẽ được đề cập trong bài kiểm tra. Vì vậy, chúng tôi luôn tự mình ôn. Đổi lại, chúng tôi thường làm rất tốt tất cả các bài kiểm tra và bài thi. Thật đúng như sư phụ đã giảng trong Kinh Văn, giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ Quốc vào Tiết Nguyên Tiêu năm 2003, phần hỏi đáp, vô cầu nhi tự đắc. Luận án tốt nghiệp của tôi được đánh giá cao và luận án của một số học viên khác sau đó đã được các giảng viên sử dụng như một luận án mẫu. Pháp Luân Công đã ban cho tôi trí huệ, do đó các bài kiểm tra và kỳ thi không còn khó khăn với tôi nữa. Vì vậy, thay vì tốt nghiệp trong 2 năm với bằng trung cấp, tôi đã ở lại trường và cuối cùng nhận được bằng cử nhân. Miễn là tôi làm tốt để đáp ứng những yêu cầu đối với tất cả các học viên Pháp Luân Công, tư tưởng của tôi trở nên thuần tịnh và tôi có thể tập trung và trí huệ hơn. Một ngày, tôi đang đi mua sắm với chị gái mình. Chị đã tranh cãi với một nhân viên bán hàng. Lúc đó, tôi bất động tâm. Sau đó, người bán hàng hét lên với cả hai chúng tôi. Điều này đã khiến tôi bị kích động. Sau đó, tôi bắt đầu tranh luận với người bán hàng. Tuy nhiên, khi tôi tranh cãi, thì cổ họng tôi như bị chặn lại bởi một cái gì đó, khiến tôi lắp bắp mà không thể đưa ra quan điểm của mình rõ ràng. Tôi chỉ nhận ra sau đó rằng có lẽ sư phụ đã nhắc nhở tôi không nên tranh luận với người khác và tôi nên từ bi vì cũng không dễ dàng để người bán hàng làm công việc của cô ấy. Cuối cùng, tôi nhớ ra rằng mình thực sự phải tu luyện bản thân và nghiêm khắc chiều theo chân, thiện, nhẫn. Sau sự cố đó, tôi thường nhắc nhở bản thân rằng mình cần phải sáng suốt trong tất cả các thời điểm, đặc biệt là khi các mâu thuẫn xảy ra bất ngờ. Một ngày, tôi vẫn giữ bình tĩnh khi một người khó chịu với mình. Sau đó, khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, tôi có thể cảm nhận được Pháp Luân xoay giữa hai cánh tay của mình. Tôi hiểu rằng, tu luyện là một việc rất nghiêm túc. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi không tự tin vào bản thân mình và tôi không dám nói chuyện lớn tiếng với mọi người. Bây giờ, tôi hiểu ra rằng, đó là quan hệ nhân duyên đưa mọi người lại với nhau. Người tu luyện phải trải qua điều này và vì vậy, tôi đã trở nên tự tin và quan tâm người khác nhiều hơn. Nếu ai đó đối xử với mình không tốt, tôi đã biết hướng nội như thế nào và đối xử từ bi với người đó. Tôi biết rằng tất cả những thay đổi tích cực trong bản thân là kết quả của việc đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Bây giờ tôi là một giáo viên, mối quan hệ giữa các nhân viên ở trường tôi rất phức tạp. Tuy nhiên, tôi giữ tâm tính của mình như những học viên Pháp Luân Công và đối xử với học sinh của mình một cách tận tâm. Một trong những người ở ban giám hiệu nhà trường đã nói với mọi người rằng tôi là một giáo viên đáng tin cậy nhất trong trường học của chúng tôi. Học sinh của tôi đối xử với tôi như một người bạn của chúng và chúng tôi đều rất tốt với nhau. Chúng thường nói với tôi rằng tôi rất nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc và tôi có khả năng giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và công bằng. Tôi biết rằng vì đó là lòng từ bi. Tôi rất khỏe mạnh kể từ khi trở thành một người tu luyện Pháp Luân Công. Một đêm, tôi không thể ngủ được vì ho nhiều. Vì vậy, tôi bắt đầu đọc luận ngữ. Khi đọc tới lần thứ 9, thì tôi dừng ho và tất cả các triệu chứng đều biến mất một cách kỳ diệu. Tôi muốn nói với thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa biết đến pháp môn này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.